Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình Thời sự quốc tế hôm nay thứ Ba ngày 5 tháng 7 năm 2022 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm Nga tập trung tấn công Donetsk sau khi chiếm được Luhansk, Bắc Kinh bác bỏ cáo buộc của NASA rằng Trung Quốc sẽ độc chiếm mặt trăng, tin tặc rao bán dữ liệu của 1 tỷ người Trung Quốc, tường trình khởi động không hợp tác chống buôn người di cư trái phép ở Việt Nam, tường trình hoạt động thu phí đậu xe trên đường ở thành phố Hồ Chí Minh bị lỗ nặng. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Quân Nga ở Ukraine sẽ tập trung nỗ lực đánh chiếm toàn bộ Donetsk sau khi đã buộc quân Ukraine rút khỏi thành phố lớn cuối cùng mà họ còn kiểm soát ở khu vực Lugansk lân cận, thống đốc Lugansk cho biết hôm 4 tháng 7. Sau khi từ bỏ nỗ lực tấn công thủ đô Kiev trong những tuần đầu cuộc chiến, Nga đã tập trung chiến dịch quân sự của họ vào trung tâm công nghiệp Donbass, bao gồm các khu vực Lugansk và Donetsk, nơi phe ly khai thân Moscow đã chiến đấu chống Ukraine từ năm 2014. Nga cho biết họ đã thiết lập toàn quyền kiểm soát khu vực Lugansk sau khi quân Ukraine rút khỏi thành phố Lysychansk bị tan nát vì bom đạn. Về mặt quân sự, thực tế khi phải rời bỏ vị trí, nhưng mất Lysychansk không có gì quan trọng. Chúng tôi cần phải giành chiến thắng chung cuộc, chứ không phải chỉ thắng cuộc chiến giành Lysychansk, thống đốc Sergei Gaidai nói với Reuters trong một cuộc phỏng vấn. Việc đó rất đau đớn, nhưng nó không có nghĩa là Ukraine đã thua trong cuộc chiến. Ông nói việc rút quân khỏi Lysychansk là chiến dịch được hoạch định từ Trung ương, nó diễn ra có kế hoạch và trật tự trong lúc quân Ukraine trước đó đối mặt nguy cơ bị bao vây. Tuy nhiên đối với họ, quân Nga, mục tiêu số 1 là vùng Donetsk, Sloviansk và Bakhmut sẽ bị tấn công. Bakhmut đã bắt đầu bị pháo kích rất dữ dội, ông nói. Ông Gaidai nói rằng thành phố Sloviansk và thị trấn Bakhmut nói riêng sẽ bị tấn công khi Nga đang đẩy mạnh nỗ lực kiểm soát hoàn toàn vùng Donbass ở miền đông Ukraine. Moscow cho biết việc chiếm được Lysychansk chưa đầy 1 tuần sau khi họ chiếm được thành phố Severodonetsk lân cận, có nghĩa là họ đã giải phóng Lugansk, một mục tiêu quan trọng của Điện Kremlin. Moscow cho biết họ sẽ trao lãnh thổ chiếm được cho Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng, được Nga hậu thuẫn mà họ đã công nhận độc lập trước thềm cuộc chiến. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào tối ngày 3 tháng 7 tuyên bố sẽ giành lại lãnh thổ đã mất với sự trợ giúp của vũ khí tầm xa của phương Tây. Ông Zelensky cho biết Nga đang tập trung hỏa lực vào mặt trận Donbass, nhưng Ukraine sẽ đáp trả bằng vũ khí tầm xa như tên lửa HIMARS do Mỹ cung cấp. Việc chúng tôi bảo vệ sinh mạng của những người lính chúng tôi, người dân chúng tôi cũng quan trọng không kém. Chúng tôi sẽ dựng lại các bức tường, sẽ giành lại đất đai, và trên hết, mạng người phải được bảo vệ, ông Zelensky nói trong bài phát biểu qua video hàng đêm. Tại Sloviansk, nằm về phía tây Lysychansk thuộc Donetsk, thị trưởng Vadim Liat viết trên Facebook rằng các cuộc pháo kích dữ dội hôm 3 tháng 7 đã giết chết ít nhất 6 người, trong đó có một bé gái 10 tuổi. Trong khi Nga sẽ cố gắng mô tả bước tiến ở Lugansk là thời điểm quan trọng trong cuộc chiến, họ đã phải trả cái giá quá đắt. Ông Neil Melvin thuộc tổ chức tư vấn RUSI ở London cho biết, lập trường của Ukraine là không bao giờ họ có thể giữ được tất cả những chỗ này. Những gì họ đang cố làm là làm chậm cuộc tấn công của Nga và gây thiệt hại tối đa, trong khi họ gây dựng lực lượng để phản công, ông nói. Ukraine đã nhiều lần kêu gọi phương Tây tăng tốc viện trợ vũ khí và cho biết quân họ thua xa Nga về hỏa lực. Trong khi đó, văn phòng của ông Zelensky cho biết Nga đã pháo kích vào các tòa nhà dân cư và trang trại ở Kharkiv. Bộ Quốc phòng Nga hôm 3 tháng 7 cũng cho biết họ đã tấn công cơ sở hạ tầng quân sự ở Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraine ở Đông Bắc, nơi phóng viên Reuters cho biết quân Ukraine đang xây dựng công sự sau các cuộc pháo kích hàng đêm. Cách Kharkiv khoảng 70 km bên lãnh thổ phía Nga, Nga cho biết đã xảy ra các vụ nổ hôm 3 tháng 7 ở Belgorod, giết chết ít nhất 3 người và phá hủy nhà cửa. Moscow cáo buộc Kiev đứng sau các cuộc tấn công vào Belgorod và các vùng giáp giới với Ukraine. Kiev chưa bao giờ công nhận đã thực hiện các vụ tấn công này. Ukraine cho biết không quân của họ đã thực hiện khoảng 15 phi vụ, hầu như ở tất cả các hướng chiến sự, phá hủy thiết bị và hai kho đạn dược.
Các cầu thủ bóng đá trẻ ở thành phố Kharkiv đau buồn trước cái chết của huấn luyện viên trong một vụ pháo kích của Nga hồi tuần trước. Chiến tranh đã gây ra biết bao nhiêu thiệt hại nặng nề cho tất cả các lĩnh vực của xã hội Ukraine, bao gồm thể thao. Rất đau lòng, như thể tôi đã mất một người cha, cầu thủ Daniel Kaskov nói trong lúc tham gia một trận đấu vinh danh Andriy Doroshev. Huấn luyện viên bị thiệt mạng vào ngày 27 tháng 6 khi đạn pháo dội vào khu cư dân ở thành phố lớn thứ hai của Ukraine. Tôi mong ông ở trên cao nhìn xuống theo dõi chúng tôi, rằng chúng tôi có thể khiến ông ấy tự hào. Giải đấu này là sự tôn vinh dành cho ông, tất cả các chiếc cúp đều là sự tưởng nhớ về ông. Mọi thứ đều dành cho ông, anh nói với Reuters. Vốn lâu nay vẫn tự hào về những thành tích thể dục, dụng cụ, quyền Anh, bóng đá và các môn khác. Ukraine đang tính toán thiệt hại trong cuộc chiến mà hiện đã bước sang tháng thứ năm, đối với cơ sở hạ tầng thể thao cũng như các vận động viên nam và nữ. Hơn 100.000 vận động viên Ukraine đã bị tước cơ hội tập luyện. Hàng trăm cơ sở thể thao của Ukraine đã bị phá hủy. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói hôm 3 tháng 7 khi ông tiếp lãnh đạo Ủy ban Olympic Quốc tế IOC đến trao đổi tại Kiev. Nhiều vận động viên Ukraine đã tham gia lực lượng vũ trang để bảo vệ đất nước, để phòng thủ trên chiến trường. 89 vận động viên và huấn luyện viên đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh. 13 người đã bị bắt và đang bị người Nga giam giữ, ông nói thêm. Thị trưởng Kiev, ông Vitali Klitschko, cựu vô địch nhiều giải quyền Anh hạng nặng thế giới, đã có vai trò nổi bật cùng với ông Zelensky trong cuộc kháng chiến của Ukraine chống quân Nga xâm lược. Em trai ông, Vladimir, một nhà vô địch quyền Anh hạng nặng thế giới khác, đã gia nhập lực lượng trừ bị Ukraine ngay sau khi cuộc xâm lược của Nga bắt đầu vào ngày 24 tháng 2. Hình ảnh của Reuters cho thấy khu liên hợp thể thao của Học viện Bách khoa Kharkiv đã sập thành đống bê tông và kim loại bị uốn cong khi quân Nga trút tên lửa xuống vào ngày 23 tháng 6. Đạn pháo phá nát diện tích 200 m², các thiết bị thể thao, thảm, sàn và tấm ốp tường đều bốc cháy, không có thương vong, quan chức dịch vụ khẩn cấp nói với Reuters. Một quân nhân Ukraine cho biết quân Nga cố tình nhắm mục tiêu vào các tòa nhà lớn như phòng thể thao và trường học, vì tin rằng chúng được quân Ukraine sử dụng. Quân Nga phủ nhận tấn công các mục tiêu dân sự ở Ukraine. Trong số những hình ảnh khác lan truyền trên mạng xã hội trong những ngày gần đây cho thấy một miệng hố khổng lồ được cho là do Nga bắn, và một sân bóng đá ở Mykolaiv, thành phố phía nam, cũng đã bị Nga bắn phá dữ dội. Trong chuyến thăm Kiev, Chủ tịch IOC Thomas Bach cho biết tổ chức này sẵn sàng hỗ trợ tái thiết các cơ sở thể thao Ukraine khi ông tuyên bố tăng gấp 3 lần ngân quỹ được thành lập vào tháng 2 cho mục đích này lên 7,5 triệu đô la. Ông Bach cũng cam kết hỗ trợ các đội tuyển Ukraine có kế hoạch tham gia Thế vận hội Olympic 2024 ở Paris và Thế vận hội mùa đông dự kiến sẽ được tổ chức tại Ý vào năm 2026.
Một tin tặc tuyên bố hắn có được kho thông tin cá nhân của 1 tỷ công dân Trung Quốc từ Sở Cảnh sát Thượng Hải, mà các chuyên gia công nghệ cho rằng nếu đúng thì đây sẽ là một trong những vụ xâm phạm dữ liệu lớn nhất lịch sử. Người dùng Internet ẩn danh này được nhận diện là China Dan đã lên diễn đàn tin tặc Rich Forums hồi tuần trước để đề nghị bán hơn 23 terabyte dữ liệu với giá 10 bitcoin, tức tương đương khoảng 200.000 đô la Mỹ. Vào năm 2022, cơ sở dữ liệu của Sở Cảnh sát Quốc gia Thượng Hải đã bị rò rỉ. Cơ sở dữ liệu này chứa nhiều terabyte dữ liệu và thông tin về hàng tỷ công dân Trung Quốc, hắn viết trên diễn đàn. Cơ sở dữ liệu chứa thông tin về 1 tỷ người dân Trung Quốc và vài tỷ hồ sơ vụ án, bao gồm tên, địa chỉ, nơi sinh, số ID quốc gia, số điện thoại di động và tất cả chi tiết phạm tội vụ án. Reuters không thể xác minh tính xác thực của bài đăng này. Chính quyền Thượng Hải và Sở Cảnh sát hôm 4 tháng 7 đã không phản hồi yêu cầu bình luận của Reuters. Reuters cũng không thể tiếp cận tin tặc tự xưng China Dan, nhưng bài đăng này đã được thảo luận rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội Weibo và WeChat của Trung Quốc vào cuối tuần qua, với nhiều người dùng lo ngại nó có thể là thật. Hashtag rò rỉ dữ liệu đã bị chặn trên Weibo vào chiều 3 tháng 7. Kendra Schaefer, lãnh đạo bộ phận nghiên cứu chính sách công nghệ tại công ty tư vấn Trivium China có trụ sở ở Bắc Kinh, cho biết trên Twitter rằng khó mà phân tách sự thật từ các cỗ máy tin đồn. Nếu tài liệu mà tin tặc tuyên bố có được thuộc sở hữu của Bộ Công an, thì đó là điều xấu vì một số lý do, Schaefer cho biết. Rõ ràng nhất đó sẽ là một trong những vụ xâm phạm lớn nhất và tồi tệ nhất trong lịch sử, bà nói. Triệu Thành Bằng, giám đốc điều hành Binance hôm 4 tháng 7, nói rằng sàn giao dịch tiền điện tử đã tăng cường các quy định xác minh người dùng sau khi cơ quan tình báo về các mối đe dọa của sàn phát hiện việc bán hồ sơ của 1 tỷ cư dân của một nước châu Á trên trang web mờ ám. Ông viết trên Twitter rằng vụ rò rỉ có thể đã xảy ra do lỗi trong việc triển khai Elasticsearch của một cơ quan chính phủ, nhưng không nói rõ có phải ông muốn nói đến vụ việc ở Sở Cảnh sát Thượng Hải hay không. Tuyên bố về vụ đánh cắp dữ liệu xảy ra trong bối cảnh Trung Quốc cam kết cải thiện việc bảo vệ tính bí mật của dữ liệu người dùng trực tuyến, hướng dẫn các đại công ty công nghệ Trung Quốc đảm bảo lưu trữ an toàn hơn sau những phàn nàn của công chúng về quản lý yếu kém và lạm dụng. Năm ngoái, Trung Quốc đã thông qua luật mới điều chỉnh cách xử lý thông tin cá nhân và dữ liệu phát sinh trong nước.
Hàng chục ngàn cư dân Sydney mới nhận thêm lệnh sơ tán hôm 4 tháng 7 sau khi những cơn mưa không dứt gây lũ lụt lần thứ ba trong năm ở một số vùng ngoại ô thấp. Một hệ thống áp thấp mạnh ngoài khơi bờ biển phía đông của Úc được dự báo sẽ gây ra mưa lớn trên khắp New South Wales cho đến ngày 4 tháng 7 sau khi một số nơi trong bang hứng lượng mưa bằng một tháng hồi cuối tuần qua. Kể từ ngày 3 tháng 7, khoảng 30.000 dân ở bang New South Wales đã được yêu cầu hoặc là phải sơ tán hoặc đối mặt với lệnh sơ tán. Sự bất mãn dâng cao một số vùng ngoại ô phía tây thành phố lớn nhất của Úc sau khi lũ lụt nhấn chìm nhà cửa, trang trại và cầu đường. Lượng mưa hơn 200mm đã đổ xuống nhiều khu vực, với một số nơi hứng chịu lượng mưa tới 350mm kể từ ngày 2 tháng 7. Một số khu vực có thể tiến đến hoặc vượt qua mức lũ được ghi nhận vào tháng 3 năm 2021. Và vào tháng 3 và tháng 4 năm nay, cơ quan quản lý khí tượng cảnh báo nguy cơ lũ lụt lớn vẫn còn, mặc dù thời tiết khốc liệt có thể nhẹ bớt vào cuối ngày 4 tháng 7, cơ quan khí tượng cho biết. Một chiến dịch đang được tiến hành để giải cứu 21 thuyền viên từ một chiếc tàu chở hàng bị mất điện ở phía nam Sydney và có nguy cơ bị cuốn vào bờ, truyền thông địa phương đưa tin. Xảy ra lũ chồng lũ là thời gian rất khó khăn trong nhiều tháng. Nó khiến mọi việc trở nên thách thức hơn. Thủ hiến New South Wales Dominic Perrottet cho biết trong một cuộc họp báo trên truyền hình. Paul O'Neill, cư dân Wiseman's Ferry bị ảnh hưởng, cho biết ông đang dùng thuyền đưa thực phẩm cho gia đình bị mắc kẹt sau khi nước dâng cao chặn lối vào. Con đường bị sập và không được sửa chữa kể từ trận lụt trước, không được đụng đến. Vì vậy, bây giờ họ đóng cửa con đường về nhà của chúng tôi và sau đó là phà. Cách duy nhất để về nhà bây giờ là bằng thuyền, ông O'Neill nói với Reuters. Cảnh quay trên mạng xã hội cho thấy các cây xăng, nhà cửa, ô tô và biển báo đường phố một phần dưới nước, trong khi các thùng rác trôi nổi trên những con đường ngập nước. Các xe cộ quân sự được nhìn thấy đi vào các đường phố bị ngập để sơ tán các gia đình bị mắc kẹt. Khoảng 100mm lượng mưa có thể đổ xuống trong 24 giờ tới trên một dải đất dài hơn 300 km dọc theo bờ biển New South Wales từ Newcastle đến phía nam Sydney, cục khí tượng cho biết. Mưa lớn có thể gây ra lũ quét và lở đất với sức chứa các con sông đã gần hết sau khi hiện tượng La Nina, vốn thường dính đến lượng mưa gia tăng, đã đánh vào bờ biển phía đông của Úc trong 2 năm qua. Biến đổi khí hậu được nhiều người tin là yếu tố góp phần vào diễn biến thời tiết khắc nghiệt thường xuyên. Hội đồng khí hậu cho biết và nói rằng Úc chưa được chuẩn bị đầy đủ. Bộ trưởng Quản lý Khẩn cấp Liên bang Murray Watt cho biết biến đổi khí hậu phải được nhìn nhận nghiêm túc do lũ lụt thường xuyên xảy ra. Thực tế là chúng ta đang sống trong môi trường khí hậu thay đổi, ông Watt nói với đài truyền hình ABC.
Trung Quốc hôm 4 tháng 7 đã bác bỏ cảnh báo từ người đứng đầu NASA rằng Bắc Kinh có thể giành lấy mặt trăng nằm trong chương trình quân sự của họ, cho đó là sự bôi nhọ vô trách nhiệm, và nói họ luôn kêu gọi xây dựng cộng đồng các nước trên vũ trụ. Trung Quốc đã đẩy mạnh chương trình không gian của mình trong thập kỷ qua, với trọng tâm là thám hiểm mặt trăng. Trung Quốc đã thực hiện cuộc đổ bộ không người lái lên mặt trăng lần đầu tiên hồi năm 2013, và dự kiến sẽ phóng tên lửa đủ mạnh để đưa các phi hành gia lên mặt trăng vào cuối thập kỷ này. Chúng tôi phải rất lo ngại rằng Trung Quốc đang hạ cánh trên mặt trăng và nói, bây giờ mặt trăng là của chúng tôi và quý vị không được vào, giám đốc NASA Bill Nelson nói trong cuộc phỏng vấn với tờ Bill của Đức được đăng hôm 2 tháng 7. Lãnh đạo cơ quan vũ trụ Mỹ cho biết chương trình không gian của Trung Quốc là chương trình quân sự và Trung Quốc đã ăn cắp ý tưởng và công nghệ từ những nước khác. Đây không phải là lần đầu tiên người đứng đầu cơ quan hàng không vũ trụ quốc gia Mỹ phớt lờ sự thật và phát ngôn vô trách nhiệm về Trung Quốc, ông Triệu Lập Kiên, Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói, phía Mỹ đã liên tục xây dựng chiến dịch bôi nhọ chống lại những nỗ lực không gian bình thường và hợp lý của Trung Quốc, và Trung Quốc kiên quyết phản đối những phát biểu vô trách nhiệm như vậy. Trung Quốc luôn thúc đẩy xây dựng một tương lai chung cho nhân loại ngoài vũ trụ và phản đối việc vũ khí hóa không gian cũng như bất kỳ cuộc chạy đua vũ trang nào trong không gian, ông nói. Theo chương trình Artemis của mình, NASA dự tính tổ chức chuyến du hành có người lái lên quỹ đạo mặt trăng vào năm 2024 và cho phi hành gia hạ cánh xuống gần cực nam mặt trăng vào năm 2025. Trung Quốc đang lên kế hoạch cho các cuộc du hành có người lái đến cực nam của mặt trăng vào lúc nào đó trong thập kỷ này.
Các khách sạn, doanh nghiệp và bệnh viện tư nhân của Thái Lan nên hạn chế giảm giá quá nhiều nhằm thu khách mà thay vào đó tập trung vào nâng cao giá trị của đất nước như một điểm đến cao cấp, các bộ trưởng nước này nói hôm 4 tháng 7. Thái Lan đã đón khoảng 2 triệu du khách nước ngoài trong 6 tháng đầu năm nay. Sự hồi sinh ổn định sau khi ngành du lịch của họ gần như sụp đổ trong đại dịch và các yêu cầu nhập cảnh phức tạp và tốn kém trong hơn 18 tháng. Chúng ta không thể để mọi người đến Thái Lan và nói rằng vì nó rẻ, Phó Thủ tướng Anutin Sanvirakul nói tại một sự kiện thúc đẩy du lịch tại sân bay quốc tế chính của Bangkok. Thay vào đó, họ nên nói là đến Thái Lan vì nó hay, hợp lý. Đó là chỗ chúng ta có thể tăng giá trị, ông nói hưởng ứng phát biểu của Bộ trưởng Du lịch đất nước. Anutin so sánh cách làm này với cách tiếp cận của thương hiệu thời trang xa xỉ Louis Vuitton. Giữ vững lập trường, bán hàng cao cấp, càng đắt tiền càng nhiều khách, ông nói nếu không, Louis Vuitton sẽ không bán được sản phẩm nào. Là một trong những điểm đến du lịch nổi tiếng nhất châu Á, Thái Lan đã đón con số kỷ lục gần 40 triệu du khách vào năm 2019, trước khi có dịch. Lượng khách đã giảm xuống còn 6,7 triệu vào năm sau và giảm xuống còn 428.000 vào năm 2021, bất chấp các động thái đã được tính toán để chấm dứt các yêu cầu phòng dịch. Thái Lan dự báo sẽ đón 10 triệu lượt khách nước ngoài vào năm 2022. Đầu năm nay, Thái Lan đã khởi động chương trình thị thực dài hạn cho người nước ngoài giàu có và có trình độ, kiên quyết theo đuổi kế hoạch thu hút khách nhiều tiền, mặc dù họ đã bị thiệt hại nhiều việc làm và doanh nghiệp trong thời gian đại dịch. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Khởi động khung hợp tác chống buôn người di cư trái phép ở Việt Nam. Một số tổ chức quốc tế mới đây đã khởi động một chương trình hợp tác nhằm tăng cường tư pháp cho người chưa thành niên và năng lực của Việt Nam trong phòng chống mua bán người và đưa người di cư trái phép. Cơ quan phòng chống ma túy và thực thi pháp luật quốc tế INL của Bộ Ngoại giao Mỹ, Tổ chức Di cư Quốc tế IOM và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF hôm 14 tháng 6 đã công bố khung hợp tác kéo dài 3 năm nhằm hỗ trợ chính phủ Việt Nam tăng cường hệ thống tư pháp cho người chưa thành niên, bảo vệ người chưa thành niên khỏi bị xâm hại, đồng thời nâng cao hiệu quả phòng chống mua bán người và đưa người di cư trái phép. Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ Todd Robinson được UNICEF trích lời phát biểu tại buổi lễ nhân chuyến thăm Việt Nam rằng INL cùng Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam vinh dự được phối hợp với các đối tác chính phủ Việt Nam, các tổ chức IOM và UNICEF nhằm hỗ trợ thực hiện một dự án hướng tới bảo vệ những thành viên quý giá nhưng cũng dễ bị tổn thương nhất trong xã hội. Ông Robinson được dẫn lời nói thêm rằng bảo vệ trẻ em cũng chính là cách để chúng ta gìn giữ tương lai của chính quốc gia của mình. UNICEF dẫn số liệu của chính phủ Việt Nam cho biết rằng năm 2020, số trẻ bị xâm hại dưới các hình thức khác nhau bao gồm bạo lực, xâm hại tình dục, mua bán, bỏ rơi, bỏ mặc chiếm khoảng 5% tổng số trẻ em Việt Nam. Ngoài ra, theo thống kê của Bộ Công an, trẻ em chiếm khoảng 40% tổng số nạn nhân bị mua bán được xác định trong năm 2021. Tổ chức của Liên Hợp Quốc cho biết nhiều bằng chứng trên thế giới cho thấy rằng những trẻ em cần tiếp cận các cơ chế tư pháp hoặc bảo trợ xã hội cũng chính là nhóm phải đối mặt với nguy cơ bị mua bán và bóc lột cao hơn hẳn. Và vì vậy, nhóm dễ bị tổn thương này phải nhận được sự quan tâm đặc biệt, thậm chí là cấp thiết từ các bên liên quan. Theo đánh giá của UNICEF, những tác động về mặt kinh tế và xã hội do đại dịch COVID-19 gây ra càng khiến số trẻ em dễ bị tổn thương tăng cao, bao gồm trẻ em trong các gia đình bị mất nguồn sinh kế và gia tăng bạo hành và bạo lực trên cơ sở giới trong gia đình, cũng như ngày càng nhiều trẻ em phải bỏ học để đi làm kiếm tiền hỗ trợ gia đình. Tổ chức này nói rằng thực tế các vụ việc xảy ra cũng cho thấy các nhóm trẻ em dễ bị tổn thương chính là mục tiêu mà những kẻ mua bán người thường xuyên nhắm đến, không chỉ tại địa phương mà cả trên môi trường mạng. bà Rana Flowers, trưởng đại diện UNICEF, được dẫn lời nói trong một thông cáo rằng chúng tôi rất vui mừng với sự hợp tác này nhằm hỗ trợ Việt Nam tăng cường hệ thống tư pháp cho người chưa thành niên. Bà cũng được dẫn lời nói thêm rằng đối với nhiều trẻ em, việc bị lấy lời khai tại cơ quan điều tra hoặc phải ra trước tòa là một trải nghiệm gây sốc, trong khi với một số trẻ em khác, kết quả xử lý vụ án lại không phù hợp với lợi ích tốt nhất của các em. Theo UNICEF, bà Flowers cho rằng mặc dù các nguyên tắc cốt lõi đã được quy định rõ ràng trong Công ước về quyền trẻ em và các chuẩn mực quốc tế khác, hệ thống tư pháp không phải lúc nào cũng thân thiện với trẻ em, và rằng bây giờ chính là lúc để hoàn thành tiến trình này và bảo đảm rằng các nhu cầu đặc biệt và tính dễ bị tổn thương của trẻ em được cân nhắc đầy đủ. Trưởng phái đoàn Tổ chức Di cư Quốc tế tại Việt Nam được dẫn lời nói rằng việc trang bị cho lực lượng công an, bộ đội biên phòng, thẩm phán, luật sư và cán bộ tòa án những kiến thức và kỹ năng cần thiết để thực hiện các thủ tục và biện pháp tư pháp thân thiện và nhạy cảm với người chưa thành niên là vô cùng cần thiết. IOM và UNICEF cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chính phủ Việt Nam để triển khai thực hiện các hoạt động của dự án.
Những bất cập trong cách vận hành quản lý là nguyên nhân chính khiến việc cho đầu xe có thu phí trên lòng đường bị lỗ nặng. Một nhà quan sát từ trong nước nói với VOA và cho rằng ông nghi ngờ có tình trạng khai khống chi phí để kiếm giá. Sau hơn một năm triển khai cho đậu xe có thu phí trên đường phố ở thành phố Hồ Chí Minh, mới đây công ty được giao quản lý cho biết họ chỉ thu được khoảng hơn 2 tỷ đồng, trong khi chi phí bỏ ra là 10 tỷ đồng, do đó họ chịu khoản lỗ 8 tỷ đồng. Với số lượng xe hơi ngày càng nhiều trong khi có rất ít bến bãi đậu xe, thành phố lớn nhất nước này đang thiếu hụt chỗ đậu xe trầm trọng, nên phải triển khai đề án cho xe đậu dưới lòng đường để thu phí từ giữa năm 2018. Báo cáo của công ty dịch vụ công ích Thanh niên Xung phong, vốn được giao thực hiện việc này cho biết, họ phải chi trả cho ứng dụng quản lý thu phí hơn 2,19 tỷ đồng mỗi năm. Báo Lao động cho biết, ứng dụng có tên My Parking do hãng viễn thông khổng lồ Viettel của quân đội phát triển. Tờ Thanh niên cũng dẫn báo cáo này chỉ ra công ty Thanh niên Xung phong đã phải trả lương cho nhân sự làm công việc hướng dẫn người dân cài đặt app My Parking, trang bị máy in hóa đơn, điện thoại thông minh, v.v. Ngoài ra, lực lượng thanh niên xung phong của công ty còn làm công việc hướng dẫn tài xế ra vào các chỗ đậu. Còn về số tiền thu được ít mặc dù nhu cầu đậu xe cao, công ty này được thanh niên dẫn lại giải thích rằng nhiều người không chịu tải ứng dụng My Parking để thanh toán điện tử mà vẫn dùng tiền mặt trả trực tiếp cho nhân viên, dẫn đến thất thoát. Sự chống đối của những hộ kinh doanh có nhà mặt tiền không muốn xe hơi đậu ngay trước cửa. Trao đổi với VOA, ông Huỳnh Ngọc Trên, một nhà bất đồng chính kiến, nói ông ủng hộ chủ trương tận dụng lòng lề đường để tăng thêm ngân sách cho thành phố và tạo lập lại trật tự trong việc đậu xe. Nhưng đặc trưng ở Việt Nam, các hộ kinh doanh nhờ vào mặt tiền nên chỉ tổ chức cho đậu xe ở những con đường và vị trí có thể cho phép được. Ông nói và cho biết thành phố Hồ Chí Minh từng có ý tưởng làm bãi đậu xe ngầm dưới công viên hay xây dựng nhà tầng để xe nhưng đều phải từ bỏ vì không khả thi. Làm ngầm dưới công viên có thể ảnh hưởng đến môi trường, cảnh quan công viên. Còn làm nhà tầng thì ở trung tâm không có đất để xây, phải giải tỏa nhà cửa của dân, chi phí rất lớn. Đầu tư vào sẽ không lấy lại được nên tư nhân không muốn làm, ông nói thêm. Nhận định về báo cáo lỗ của công ty Thanh niên Xung phong, ông Trên nói vô lý. Vì lòng lề đường có sẵn, ai cũng nghĩ là không phải đầu tư gì.
Thì bây giờ nghe, họ đầu tư cái công nghệ, cái app để mà thu tiền qua điện thoại thì cái nào cũng không cao lắm, không nhiều tiền lắm. Không tốn kém lắm, mà làm sao mà họ phải chi mỗi năm 10 tỷ cho dịch vụ này là quá lỗ.
Cho nên ông Chen cho rằng có dấu hiệu tham nhũng khai khống trong việc này. Đây là căn bệnh thường thấy ở các cơ quan, công ty nhà nước ở Việt Nam. Ví dụ như tôi biết có công ty khai chi phí tiếp khách ăn uống lên đến cả chục tỷ một năm, ông nói. Ông thừa nhận có thể có tình trạng chủ xe đậu xe mà không muốn nộp tiền hay họ chỉ quen trả tiền mặt. Nhưng chỉ ra lý do thất thu lớn nhất là nhân viên thông đồng với khách lấy tiền mặt để khỏi phải nộp tiền cho công ty. Ông cho rằng đây là thất bại của ứng dụng của Viettel vì không quản lý hết được tình trạng này. Theo lời ông thì nhu cầu đậu xe ở thành phố Hồ Chí Minh rất cao, nên lấy lý do ít xe đậu nên thu ít là không thuyết phục. Tôi đi nhiều nước trên thế giới và thấy họ làm rất hay. Họ chỉ dựng cái trụ để thanh toán chứ không dùng đến con người. Ông Chen nói và cho biết. Người dân các nước khác chấp hành luật lệ rất nghiêm chỉnh, đậu đúng giờ, đúng chỗ, chứ không dám làm bừa. Nếu Mỹ tổ chức đậu xe trên đường tốt như vậy, thì Việt Nam nghiên cứu nhập công nghệ về làm cũng không khó. Ông nói thêm và thừa nhận ý thức chấp hành luật pháp của người dân Việt Nam chưa cao như người Mỹ, nhưng nếu chính quyền tăng cường các biện pháp xử lý thì sẽ khắc phục được. Thành phố Hồ Chí Minh hiện cho đậu xe theo giờ có thu phí trên 23 tuyến đường ở các quận 1, 5 và 10 với mức giá từ 20 đến 40 ngàn đồng một giờ và dự tính sẽ mở rộng lên thành 51 tuyến đường ở các quận 1, 3, 4, 6, 10, Phú Nhuận theo tờ Lao Động.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ. Tổng thống Biden công bố khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Trong chuyến công du Nhật Bản mới đây, Tổng thống Joe Biden đã công bố thành lập khuôn khổ kinh tế Ấn Độ-Thái Bình Dương. Khuôn khổ nhằm tìm cách tăng cường tham gia kinh tế của Hoa Kỳ trong khu vực và tăng cường phối hợp với các đồng minh và đối tác để giải quyết các vấn đề kinh tế quan trọng nhất của thế kỷ 21 và mang lại tăng trưởng tổng thể và bền vững. Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ-Thái Bình Dương bao gồm Hoa Kỳ và 12 đối tác, Australia, Brunei, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, New Zealand, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Tất cả các nền kinh tế này gộp lại chiếm 40% GDP toàn cầu. Tổng thống Biden đã nói khuôn khổ này được thiết kế để mang lại sự thịnh vượng cho tất cả mọi người.
We're writing the new rules for the 21st century economy that are going to help all of our country's economies grow faster and fairer.
Nhà lãnh đạo Hoa Kỳ nói, chúng tôi đang soạn thảo các quy tắc mới cho nền kinh tế thế kỷ 21 nhằm giúp tất cả các nền kinh tế của các quốc gia chúng ta phát triển nhanh hơn và công bằng hơn. Hãy bắt đầu với các quy tắc mới quản lý thương mại hàng hóa và dịch vụ kỹ thuật số để các công ty không phải chuyển giao công nghệ độc quyền của mình để kinh doanh ở một quốc gia khác. Tổng thống Biden kêu gọi nỗ lực loại bỏ các nút thắt trong các chuỗi cung ứng quan trọng và phát triển các hệ thống cảnh báo sớm, để chúng ta có thể nhận thức được các vấn đề trước khi chúng xảy ra. Ông cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải theo đuổi các cam kết về năng lượng sạch và khử carbon. Tổng thống Biden kêu gọi một nền kinh tế công bằng bao gồm chấm dứt tham nhũng, lưu ý rằng nó có thể làm mất đi từ 2 đến 5% GDP toàn cầu. Hơn nữa, Hoa Kỳ sẽ tìm kiếm các cam kết trong khuôn khổ Ấn Độ-Thái Bình Dương để ban hành và thực thi hiệu quả các kế hoạch thuế, chống rửa tiền và chống hối lộ. Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ-Thái Bình Dương là một trong những cam kết kinh tế quốc tế quan trọng nhất mà Hoa Kỳ từng có trong khu vực này. Sự ra mắt khuôn khổ này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong việc khôi phục vai trò lãnh đạo kinh tế của Hoa Kỳ trong khu vực. Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Gina Raimondo nói, Tổng thống Biden nhấn mạnh rằng chìa khóa thành công sẽ là sự chú ý của khuôn khổ vào các tiêu chuẩn cao và tính toàn diện. Khuôn khổ này sẽ thúc đẩy một cuộc đua lên vị trí dẫn đầu giữa các quốc gia trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Ông nói thêm rằng, khuôn khổ cũng mở ra cho các nước khác muốn tham gia trong tương lai. Hoa Kỳ đang đầu tư sâu vào Ấn Độ-Thái Bình Dương, Tổng thống Biden nói. Chúng tôi cam kết trong một chặng đường dài, sẵn sàng thực hiện tầm nhìn của chúng tôi về một tương lai tích cực cho khu vực cùng với các bạn bè và đối tác.